Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ một số kiến thức chăn nuôi ngỗng sư tử nhanh lớn cho hiệu quả cao. Tiếp đó là bài viết hướng dẫn cách làm bùn hữu cơ đơn giản giàu dưỡng chất cho cây. Thưa bà con và các bạn, ngỗng sư tử là loài vật nuôi rất nhanh lớn và dễ nuôi. Thịt ngỗng thơm ngon và cho giá trị kinh tế cao nên ngày càng được nuôi nhiều. Chăn nuôi ngỗng sư tử đang được bà con đầu tư mở rộng cả về quy mô và chất lượng. Bài viết sau chia sẻ một số kiến thức chăn nuôi ngỗng sư tử giúp người nuôi có thêm những kiến thức bổ ích, từ đó chăn nuôi hiệu quả hơn. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Ngỗng sư tử là loại gia cầm có kích thước và trọng lượng cơ thể lớn hơn ngỗng cỏ. Ngỗng có khả năng thích nghi cao với các điều kiện tự nhiên của nước ta. Ngỗng được trưởng thành có trọng lượng khoảng 6kg, còn ngỗng cái khoảng 5kg. Ngỗng thích hợp với việc chăn thả, thức ăn của chúng khá đơn giản và dễ kiếm. Ngỗng sư tử có đặc điểm là đầu to, mỏ đen thẫm, màu lớn và có màu đen, nhất là ở ngỗng đực, màu của chúng rất phát triển. Ngỗng sư tử có bộ lông màu xám thẫm hoặc là trắng pha nâu. Mắt ngỗng nhỏ có màu nâu rất đặc trưng. Ngực của ngỗng khá dài và hẹp. Ngỗng sư tử có trọng lượng lớn, rất mau lớn nên nhanh cho xuất bán. Thịt ngỗng ngon, có tỷ lệ thịt xẻ cao đạt 60-66%. Trong kỹ thuật chăn nuôi, khâu chọn con giống rất quan trọng. Con giống tốt sẽ mau lớn, khỏe mạnh, sức đề kháng cao và chất lượng thương phẩm tốt. Bà con nên chọn những con ngỗng có khối lượng cơ thể 85-100g một con, cơ thể hoàn chỉnh, không bị dị tật. Bộ lông tơ bông mềm, màu vàng, mắt sáng, không hở rốn. Ngỗng đi lại nhanh nhẹn, ăn uống tốt. Ở nước ta, ngỗng sư tử được nuôi theo hình thức bán tự do là chủ yếu. Ngỗng được nuôi trong môi trường vừa có chuồng nuôi, vừa có sân chơi hay bãi cỏ để thả. Xây dựng chuồng nuôi là điều kiện cần thiết trong kỹ thuật nuôi ngỗng sư tử. Theo đó, chuồng nuôi phải cao ráo sạch sẽ, thoáng mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Chuồng được xây phân tách với các khu vực nuôi úm, khu dự bị. Nền nhà xây hơi dốc thuận lợi cho việc vệ sinh chuồng trại. Có thể sử dụng đệm lót sinh học bằng trấu hoặc mùn cưa kết hợp với chế phẩm sinh học VBO. Chế phẩm có tác dụng khử mùi hôi, khí độc, giảm dịch bệnh, phân hủy phân và chất hữu cơ nhanh. Ở giai đoạn này, ngỗng con mới nở nên nuôi úm là công việc quan trọng đầu tiên giúp ngỗng con có sức đề kháng tốt. Bà con nên chuẩn bị tốt các điều kiện nuôi úm tốt nhất để bảo đảm tỷ lệ sống của con giống cao. Mật độ nuôi ngỗng. Đối với ngỗng con 1-7 ngày tuổi, bảo đảm mật độ 10-15 con trên 1m². Ngỗng từ 8-28 ngày tuổi có mật độ 6-8 con trên 1m². Nhiệt độ nuôi ngỗng sư tử. Ở tuần đầu tiên duy trì nhiệt độ 32-35 độ C trong suốt 24 giờ, từ tuần 2-3. Mỗi tuần giảm 3 độ và giảm giờ thấp sưởi xuống còn 18-20 giờ mỗi ngày. Đến tuần thứ tư, thì duy trì mức nhiệt bình thường 23-25 độ C. Cách tốt nhất nhận biết ngỗng có đủ ấm hay không là quan sát đàn ngỗng, khi thiếu nhiệt thì ngỗng bỗng lạnh. Cách tốt nhất nhận biết ngỗng có đủ ấm hay không là quan sát đàn ngỗng, khi thiếu nhiệt ngỗng bị lạnh sẽ nằm đè lên nhau tụm thành từng đống, bà con cần tăng cường nhiệt để sưởi ấm cho ngỗng. Nếu quá nóng, ngỗng sẽ tránh xa nguồn nhiệt, lúc này cần hạ bớt nhiệt xuống. Giai đoạn này cần tiêm đầy đủ các loại vaccine để phòng bệnh cho ngỗng, đồng thời cung cấp thêm sinh tố tổng hợp B-complex cho ngỗng con để nâng cao sức đề kháng. Trong kỹ thuật nuôi ngỗng sư tử, nguồn thức ăn và thành phần dinh dưỡng trong thức ăn rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng thương phẩm. Vì vậy, bà con cần lựa chọn nguồn thức ăn sạch, bảo đảm vệ sinh, đồng thời cho ngỗng ăn cân đối và đầy đủ thành phần dinh dưỡng sẽ giúp ngỗng mau lớn, ít bệnh tật. Ngỗng sư tử ăn tạp nên thức ăn của chúng rất đa dạng, bao gồm thức ăn tinh bột, thóc, ngô, kê, cám gạo, thức ăn thô xanh gồm các loại cỏ trong tự nhiên như cỏ voi, cỏ hòa thảo, cỏ gà và rau củ như khoai lang, cà rốt, bí đỏ, thức ăn giàu protein từ thực vật, đậu tương, lạc, đậu xanh, khô dầu đậu tương, khô dầu lạc và nguồn protein từ động vật như bột cá, bột thịt xương, bột đầu tôm, thức ăn cung cấp chất khoáng và vitamin, bột vỏ sò, vỏ hến, vỏ trứng. Đối với thức ăn thô xanh, bà con có thể trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn hoặc là cắt ngoài tự nhiên. Lưu ý là khi sử dụng nguồn cỏ tự nhiên, phải là nguồn cỏ sạch, không chứa thuốc bảo vệ thực vật. Cỏ tươi được cắt nhỏ rồi bỏ vào máng ăn hàng ngày cho ngỗng. Người nuôi có thể dự trữ thức ăn cho ngỗng bằng cách ủ thức ăn xanh bằng chế phẩm sinh học IM. Thức ăn sau ủ được bổ sung các vi sinh vật có lợi sẽ giúp ngỗng sư tử nhanh lớn, tăng sức đề kháng, từ đó nâng cao giá trị thương phẩm. Đối với thức ăn tinh, cách chế biến thường được dùng là ép thành cám viên. Các nguyên liệu sẽ được nghiền nhỏ thành bột, sau đó phối trộn với nhau theo tỷ lệ và độ ẩm thích hợp. Trong chăn nuôi ngỗng sư tử, để đàn ngỗng khỏe mạnh và phòng tránh bệnh tật, bà con nên tuân thủ nguyên tắc ba sạch, tức là ăn sạch, uống sạch và ở sạch. Trong quá trình nuôi ngỗng sư tử, thường gặp một số bệnh như bệnh tụ huyết trùng. Khi bị nhiễm bệnh, ngỗng có triệu chứng mệt mỏi, ủ rũ, lỗ mũi và mỏ có tiết dịch nhầy, ngỗng thở khó hoặc thở khò khè, lông xơ xác, đi ngoài nhiều, phân màu vàng hoặc xanh, màu tím thẫm, hoặc ngỗng sẽ lăn ra chết bất thường. Phòng trị bệnh, không nuôi chung ngỗng với các loại gia cầm khác, khu vực nuôi và các thiết bị dụng cụ nuôi đảm bảo vệ sinh, được khử trùng thường xuyên. Bệnh dịch tả vịt lây sang ngỗng, bệnh xuất hiện với triệu chứng niêm mạc mắt đỏ ửng, mắt bị sưng. Để phòng bệnh, cần cách ly đàn ngỗng ra khỏi khu vực bị bệnh, sát trùng vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, tiêm vaccine cho đàn ngỗng, đồng thời bổ sung các loại vitamin để ngỗng tăng sức đề kháng. Bệnh phó thương hàn, khi bị nhiễm bệnh, ngỗng sẽ ỉa chảy, cánh rũ, lông xơ, đau mắt, viêm lỗ huyệt, trong ruột chứa dịch đặc thường xung huyết. Bà con dùng biomycin với liều lượng 5-10mg một lần, rồi trộn vào thức ăn cho ngỗng ăn từ 2-3 lần một ngày, liên tục trong 5-6 ngày. Vệ sinh chuồng sạch sẽ, thức ăn bảo đảm vệ sinh. Thưa bà con và các bạn, mùng hữu cơ là một loại chất hữu cơ giàu dinh dưỡng rất tốt cho cây trồng, được hình thành từ quá trình phân hủy thực vật, động vật nhờ các loại vi sinh vật như các loại nấm vi sinh, côn trùng, giun. Một trong những giải pháp giúp cây trồng phát triển tốt đang được nhiều người áp dụng, đó chính là sử dụng mùng hữu cơ để bón. Vậy cách làm mùng hữu cơ như thế nào? Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay hướng dẫn cách làm mùng hữu cơ đơn giản, giàu dưỡng chất cho cây. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, hiểu đơn giản, mùng hữu cơ là một loại đất hữu cơ giàu dinh dưỡng rất tốt cho cây trồng, được hình thành từ quá trình phân hủy thực vật, động vật nhờ các loại vi sinh vật như các loại nấm vi sinh, côn trùng, giun. Tuy nhiên, nếu để quá trình phân hủy diễn ra tự nhiên thì cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể tạo nên một lớp mùng hữu cơ tốt cho cây trồng. Thời gian có thể từ 6 tháng đến 1 năm. Chính vì thế mà việc ủ các loại thực vật như rơm rạ, lá cây, cành cây, nghiền vụn thành mùng hữu cơ là rất cần thiết để giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy và tạo thành đất mùng sử dụng cho cây trồng. Thông thường, bà con chỉ mất khoảng 1-2 tháng là đã có thể bón cho cây. Cách làm mùng hữu cơ bằng phương pháp ủ vi sinh. Bước 1. Chuẩn bị nguyên liệu. Bà con chuẩn bị một số nguyên liệu hữu cơ như rơm rạ, mùng cưa, lá cây, vỏ cây, cỏ. Lưu ý, phải băm hoặc nghiền nhỏ các nguyên liệu. Điều này nhằm giúp vi khuẩn dễ xâm nhập vào nguyên liệu để lên men phân hủy. Ngoài ra, bà con cũng cần làm ẩm nguyên liệu trước khi ủ 12 tiếng. Kiểm tra độ ẩm chuẩn bằng cách nắm nguyên liệu lại. Nếu thấy nước chảy qua kẽ tay thì độ ẩm đã vượt quá yêu cầu, bạn cần trộn thêm nguyên liệu khô. Còn nếu không có nước chảy qua kẽ tay, mở tay ra bạn không thấy nguyên liệu rời ra thì là độ ẩm đạt yêu cầu. Đồng thời, nên chuẩn bị chế phẩm vi sinh ủ rác để đẩy nhanh quá trình lên men của nguyên liệu, tăng cường dưỡng chất. Bước 2. Tạo đống ủ. Trải các nguyên liệu thành từng lớp dày đan xen từ 10-20cm. Giữa các lớp nguyên liệu này, bạn có thể rải hỗn hợp cám gạo cùng với men ủ vi sinh lên. Khi đống ủ đặt chiều cao tối thiểu 70-80cm, khối lượng không dưới 500kg, cần dùng bạt che kín để không bị ảnh hưởng bởi vi sinh vật gây hại cũng như là thời tiết. Bước 3. Đảo trộn đống ủ. Khoảng 48 giờ sau khi tạo đống ủ thì vi sinh vật sẽ phát triển mạnh, làm cho nhiệt độ của đống ủ có thể lên tới 60 độ C. Trong trường hợp nếu nhiệt độ quá 60 độ C thì tiến hành đảo trộn nguyên liệu. Rất đơn giản, bà con dùng gậy đường kính 5-10cm tạo thành lỗ bên trong đống ủ rồi đảo trộn. Bước 4, quá trình ủ kết thúc khoảng 25 đến 30 ngày bà con thực hiện việc đảo trộn nguyên liệu 3 đến 4 lần thì đống ủ sẽ không còn mùi hôi vì đã được lên men sinh học. Nếu thấy đống ủ có các sợi nấm màu trắng là quá trình ủ mùn hữu cơ đã thành công. Lợi ích khi sử dụng mùn hữu cơ cho cây trồng. Mùn hữu cơ sẽ giúp khả năng thoát nước của đất tăng cao, giữ chất dinh dưỡng trong đất, cân bằng độ pH cho đất. Không chỉ vậy, loại đất hữu cơ sinh học này còn duy trì được hệ vi sinh vật tốt cho đất, tiêu diệt được các sinh vật có hại cho cây trồng. Mùn hữu cơ đảm bảo không chứa hóa chất, rất tốt cho cây trồng cũng như bảo vệ môi trường, an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên, cách làm đất hữu cơ sinh học từ lá cây mùn cưa tương đối mất thời gian, khi tới gần một tháng cùng việc trộn đống ủ từ 3 đến 4 lần. Vì thế bà con có thể xem xét tới việc sử dụng thùng rác hữu cơ và thùng ủ compost. Thùng rác hữu cơ giúp tái chế rác hữu cơ thành phân bón hữu cơ vô cùng tiện lợi, không mất thời gian kiểm tra hay thời gian chờ đợi. Hơn nữa, bà con cũng không cần lo ngại về mùi trong suốt quá trình ủ phân hữu cơ bởi thùng rác hữu cơ có khả năng ngừa mùi hiệu quả. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.